nay là ngày 7 tháng 9 năm 1997, tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Hoa phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Chúng ta tiếp tục. Hôm trước nói tới cái vấn đề là hai người con của vua Diệu Trang Nghiêm mà được gặp gỡ Phật Pháp, tu hành được cái sức thần thông tự tại, thứ nhất là chúng để ý là chữ thần thông tự tại, bất tư nghị gọi là thần. Những cái điều mà người ta không thể nghĩ ngợi mà thấu đáo dễ dàng được, nó rất là sâu diệm, gọi đó là thần. Vô ngại tự tại gọi là không. Vậy thì cái người nào mà có cái khả năng vô ngại tự tại trước sắc thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này, người đó vẫn sinh hoạt bình thường, sống trong cảnh đời đầy nhảy bình thường là sắc thanh hương vị xúc pháp, mà người này không hề bị nó chi phối, bị nó nhận chìm, nó lôi cuốn để khổ sở vì sáu cái món đó, gọi là lục cảnh đó. Lục cảnh chứ không nói lục trần nhé. Trần là nói khác à. Sắc thân nhân vị xuất pháp mà nói ra giáo lý lưỡng nghĩa thượng thừa mà gọi nó là lục cảnh, chứ nó không phải là lục trần. Cái người mà được thần thông là cái người đối với lục cảnh tự tại vô ngại, nó không có lôi cuốn, nó không mê hoặc, nó không nhận chìm mình. Mình không vì sự được mất hơn thua tốt xấu khen chê lấy bỏ vì sao cái thứ cảnh đó, thì người đó gọi là người được thần thông. Cho nên hai cái người con nó tự tại trước cái cảnh đất nước không khí lửa, mà trong kinh nói rằng là được tự tại, vào ra tự tại, lên xuống tự tại. Để cái đó mà học Phật cái đó, bằng không thì mình đam mê cái thứ thần thông mà mình mong được như vậy thì là không có đâu. Mong mà lửa cháy ào ào vậy mà đi vô trong đó mà không lửa không cháy không nóng, không có đâu. Đừng có mong cái đó, không được. Không có ông thần thánh nào khùng điên là làm chuyện đó mà luyện cái thứ đó. Lửa thì nó nóng người ta tránh nó đi chứ ai đi trong chi. Còn nước mà nó cuốn nó xoáy ào ào thì ta cũng tránh nó đi chứ ai mà nhảy xuống chi và để chứng tỏ rằng mình cự với cái đó. Thành ra cái đó là không phải. Cái mà luyện cho mình, hy vọng cho mình có được cái thần thông mà vào lửa lửa không cháy, vào nước không nhận chìm, đó cái đó không phải. Học cái đó là không thực tế. Cho nên để ý mình đọc cái đoạn hai người con mà biểu diễn cái sức thần tự tại cho vua cha để mà cảm hóa vua cha, là cái ý đó làm con được tự tại trước. Hai con thưa rằng Đức Phật Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí hiện đang ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bảy báo. Trong đám trời người trên thế gian giọng nói trên pháp hoa là thầy của chúng con đó, chúng con là đệ tử của ngài, của Đức Phật Vân Lôi Âm. Hai người con tình tạng tình nhãn là nói rằng là mình là con là đệ tử của Phật Vân Lôi Âm. Mà Vân Lôi Âm này có nghĩa là mình phải nghe những cái tiếng nhắc nhở, tiếng kéo gọi ở trong lòng mình phải nghe cho rõ. thích được cái nào trơn tránh thì mình sống theo cái đó, và cái nào là thuộc về tà, thuộc về ngụy thì mình bỏ nó đi. Vì lẽ ra sống ra cái tà cái ngụy thì nó là nguyên nhân đau khổ, còn sống với cái ý niệm trơn và chánh thì nó là cái điều kiện để mình an lạc. Vì vậy cho nên là đau khổ hay là an lạc đều là do mình có cái tín niệm để mình lựa, mình gạn lọc, là do mình hết. Cũng giống như thực tế ở đời này, mình là người có cái trí thì nói tới ai cái rủ rê những cái chuyện mà nghiện ngập say sưa rượu chè thì kê ma túy thì mình nghe cái đó là mình biết cái đồ đó là cái đồ nguy hiểm rồi đó. Nó có cái trí, rồi nghe nói những cái sự học hành, những cái sự mở mang trí tuệ, mở mang kiến thức trong việc làm ăn thì mình nghe mình biết cái này là đem lại sự lợi lạc hạnh phúc cho gia đình. Đó là nói về cái sự sống của thế gian. Còn cái người học đạo cũng vậy, cũng phải có cái tín niệm để nghe những cái thứ gì mà nó thuộc về phiền não của mình, nó hoành hành, nó làm cho mình đau khổ thì chừa nó ra. Còn những cái bố thí thì giới, những nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, dứt khoát là làm những điều đó là có an vui hạnh phúc, thế thì mình làm. Do vậy cho nên tất cả đều là do mình hết. Buddha nói rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy của các con, vậy chúng ta cùng đi. Như vậy là con độ cho cha. Nó khác với cái phẩm tựa ban đầu là cha học đạo thành đạo trước mới độ cho con. Khi đó hai người con từ hư không xuống đến cái chỗ mẹ ở, chắp tay xưa rằng phụ vương, nay đã tinh hiểu, có thể kham phát tâm vô thượng chánh giác. Chúng con đã vì cha mà làm xong Phật sự rồi, vậy mong mẹ bằng lòng cho chúng con xuất gia tu hành ở cái chỗ của Đức Phật Vân Lôi Âm. Nói xong hai người lại đọc một bài kệ: xin mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, cho con theo Phật học, gặp qua ưu đàm khó, gặp Phật còn khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, nên cho con xuất gia. Cái bài kệ này là theo cái ý nghĩa trong kinh, trong 12 bộ kinh là thuộc về cái bài kệ cô khởi. Cô khởi là vậy đó, có nghĩa là cái ý tứ nó độc lập, nó một cái ý khác chứ không lặp lại cái ý nghĩa của cái đoạn văn xuôi ở trên. Đại chúng để ý như vậy, cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa này mình học được nhiều thứ. Trong 12 bộ kinh mình học được nhiều thứ lắm. Trường Hàng có là tức là văn xuôi nè, trùng tụng là khi nào mà đại chúng mà đọc thấy là lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn trương lại nghĩa trên mà nói bài kệ là, hay là lúc bây giờ Đức Như Lai muốn lặp lại nghĩa trên mà nói bài kệ nè, tức là bài kệ đó là thuộc về cái loại gọi là trùng tụng. Trường Hàng trùng tụng tức cô khởi là những cái loại cấu trúc về kệ mà ý nghĩa không có lặp lại, không có tóm lại cái nghĩa trên. Thế là mình học được ba cách. Phật nói chung nó có nhiều cái thể văn như vậy. Và thí dụ trong này rất là nhiều thí dụ, như là quá thành dụ là một cái bộ môn thí dụ, như là cái dụ cùng tử Lý Bảo Châu, cái viên ngọc Minh Châu trong cái giặt áo của người cùng tử. Đó là cái loại bộ môn thí dụ. Thí dụ là tam giới vô an, du như quả trạch, cũng là thuộc về cái bộ môn thí dụ. Còn bổn sanh bổn sự là đây là mình đã học đó nè, bổn sự là nói tới chuyện quá khứ của Diệp Dương, của Diệp Trang Nghiêm Dương này. Còn vị Tần Hữu là nói là Đức Phật thánh hậu quan chiếu sáng 18.000 thế giới trung tâm, rồi thánh hậu quan lần thứ hai hai chỗ chiếu sáng hằng hà xa số thế giới chư Phật, rồi phẩm Như Lai thần lực, rồi nói rằng thánh hậu quan cái nữa là pháp giới trở thành nhất tịch, bản thể chung cùng y nhau, không có chỗ nào tốt chỗ nào xấu, chỗ nào sướng chỗ nào khổ, gọi là pháp giới nhất tâm, cũng gọi là bất nhị. Thế thì là cái việc cái nói cái đó là để nói lên cái trí tuệ của mình, nó mở mang cái kiến thức, rồi từ cái nhận thức đó mà mình nhận thức được cái chân lý nó như vậy, cái kỳ thật là không có phóng gì hết, không có từ lỗ chân lông mà phóng ra từ lần sáng sáng sáng, không nhầm gì hết. Nếu mà làm vậy thì là cái chàng ảo thuật bây giờ đó nè, mới coi quan kia là được anh ảo thuật, anh làm sao mà chiếc xe lửa chả tới cái anh lấy cái giải trùm lại cái luân hồi, cái chiếc xe lửa nó mất tiêu, mất luôn cả đường rầy cả xe lửa gì mất hết, rồi còn lại một cái thứ gì đó khác. Thế thì cái đó thuộc về ảo thuật, anh lấy giấy anh nhồi chết rồi anh để tay rồi cái này nó qua lên rồi dễ dễ cái này nó nhảy qua nó nhảy lại. Cái đó thuộc về ảo thuật chứ không phải là tu hành mà giải thoát gì hết. Cho nên để ý ảo thuật của thế gian, người ta làm vậy đó mà không có giải thoát gì hết, vẫn chẳng có được cái kết quả gì, trừ ra cái rồi bán vé để lấy tiền ăn mặc ở ngủ thở chơi vậy thôi. Đó là một cái nghề, mà về phương diện giác ngộ giải thoát thì nó không có gì hết. Nên cái bộ môn như vậy đó ta gọi là cái bộ môn một môn vi tầm hữu. Nói cái chuyện như vậy mà để hiểu cái ý của nó thôi, chứ nó không phải vậy. Bậc Bồ Tát Sông Mẹ liền bảo rằng: cho các con xuất gia vì Phật rất là khó gặp. Phật rất khó gặp là ý nghĩa nó như thế này nè: hằng ngày mình sống 18 tiếng đồng hồ mình thức ha, 16 tới 18 tiếng đồng hồ tụi nó thức á, mà những cái ý niệm mà hơn thua phải quý tốt xấu giàu nghèo á, thương ghét á, rất là mình gặp liên tục. Nhưng mà cái niệm mà giác ngộ và giải thoát á, thì trong một ngày có khi mình không gặp được lần nào. Đó là người Phật tử á. Còn có những người mà chưa hề biết đạo Phật là gì đó, thì cả một cuộc đời 70 năm cũng chưa có một cái niệm giác ngộ. Đó là Phật khó gặp là vậy đó. Chứ còn cái người mà biết gặp Phật thì ngay bây giờ người ta vẫn gặp Phật được, chứ không phải là chờ rằng là có Phật Thích Ca hay Phật Di Lặc ra đời rồi gặp Phật mới là gặp, không phải. Mà cái giáo lý, cái tư tưởng của Đại Thừa là cái người mà biết gặp Phật ngay bây giờ vẫn gặp Phật. Mà người ta ở trong cái thời kỳ Phật hiện hữu tồn tại, học Phật như vậy mới là đi sâu. Ở đây tôi dùng cái từ Phật khó gặp không có nghĩa là ông Phật niết bàn năm nay là 2.000+ năm rồi mình khó gặp, không. Cái người muốn gặp Phật ngay bây giờ, sống gần bên Phật, nằm ngồi trong lòng Phật, tức là những ý nghĩa tỉnh thức giác ngộ làm cho mình có sự an vui, sự giải thoát, có niết bàn, có bồ đề là gặp Phật. Còn như cứ chạy theo nhân ngã cạnh tranh trong cái sự nghiệp giàu nghèo thì mình không gặp Phật. Đại chúng mà để mà học được những cái từ đó mà nó thấm cho mình á, nó thấm trong trí mình thật sự là của mình á, thì các vị có an lạc thật sự, và các vị có gặp Phật hàng ngày. Có người gặp rất nhiều, thậm chí gặp nhiều hơn là gặp Phật luôn nữa cơ.
Là vì người ta rồi hết à. Tất cả những cái công dân có sự nghiệp là chưa thành rồi hết rồi. Bây giờ là chẳng qua là nó chưa chết thì người ta vẫn cứ phải sống. Mà ta sống trong cái tâm trạng rất là bình an, rất là thanh thản, rất là giác ngộ, giải thoát. Thế là ta gặp Phật nhiều lắm, chứ không phải là không gặp Phật. Cho nên tôi lập chí, tôi nói này tôi cũng giới thiệu đại chúng để ý, chứ tôi không bảo là các vị là phải tuyệt đối theo tôi đâu. Tôi tự lập cái chí nguyện của tôi. Hồi xưa Đức Phật có tứ vô sở quý, bây giờ tôi đã tạo cho tôi bốn cái vô sở quý mà tôi phải thường nằm lòng và không lúc nào được quên lãng. Tức là bốn cái điều mà nó làm cho tôi không còn sợ là kiên đế vô sở quý. Cái thứ nhất, tức là mình tiếp thu, mình nhận thức được cái chân lý là tất cả giải pháp đều là duyên sanh như quyến, đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, đều là bất tịnh. Do chỗ đó cho nên là mình sống trong cõi đời này, trong lục cảnh sắc thân thân vị xúc pháp mà mình không có quan tâm nhiều như là cái lúc mà mình chưa thâm nhập về đạo lý. Nghĩa là mình coi rất là nhẹ nhàng. Là do sao, là do gì mà được vậy? Là do mình thấy, nhận thức được cái chân lý. Biết bao nhiêu người tuổi nhỏ hơn mình, bằng mình, người ta chết dài dài. Tất nhiên là thỉnh thoảng cũng có những vị lớn tuổi mà rất là khó. Càng sống mà lớn hơn 70 là cái khúc sau nó sống không có ngon làm gì hết. Trừ một số mà phước đức thật là khá nhiều thì nên tương đối là nó không đến nỗi què quặt khổ đau, chứ không sao, không còn ra gì. Do vậy cho nên là cái cuộc sống của mình là mình phải đặt cái vấn đề tới 70 đã là quá lắm rồi. Do vậy cho nên là so với giáo lý nhà Phật thì mình gọi là kiến đế vô sở quý, thấy chân lý rồi, vấn đề vô thường khổ vô ngã bất tịnh rất bất bình mà nó không tha ai. Này chứ mới mai được của toàn là những người giàu có không trên thế giới, mới rất ở Campuchia nè, chết 60 mấy người, chỉ còn có vài đứa trẻ con thôi. Thế thì là cái sự vô thường, giữ bệnh bất giữ nhân kỳ, chưa còn tịch vong sát na như thế, như thế mà mình không nhận thức được thì còn học Phật cái nỗi gì. Do vậy mà mình không còn sợ, không còn đặt vấn đề gì quan trọng nữa, làm cho mình hết sợ. Nhận thức được chân lý đó mình hết sợ. Cái thứ hai là tôn danh tùy phận vô vui, mình không còn đặt vấn đề công danh nữa. Công danh là hồi trẻ mà mình đã không có đua đòi, không cạnh tranh rồi, thì bây giờ cái tuổi mà mình cái cỡ lớn như thế 70 ta gọi là cổ đây rồi thì còn gì nữa mà không bằng lòng, mà không an tâm chứ. Do vậy mà mình không có khổ sở gì nữa hết. Thì cái này là tôi nói về cái phần tôi nói ví dụ như còn như Phật tử tại gia đó, thì là cái vấn đề mà tôn danh cũng vậy, mình cũng phải tùy phận. Chẳng những 70 mà 40-50 còn trẻ hơn nữa cũng vậy, làm với vai trò nhiệm vụ đóng góp cho mình một coi như một cái con ốc, một cái sợi điện nhỏ trong cái nguồn máy của cái tivi, của cái xe hơi, mà không có quan trọng lắm. Thế thì gọi là công danh tùy phận vô sở quý, nó làm cho mình có một cái sự an tâm vững vàng dữ lắm, nó bớt đi những cái đau khổ, những cái ưu tư nhiều lắm. Cái thứ ba là sự nghiệp vô cầu vô quý. Sự nghiệp là mình thấy được cái chân lý rồi, mình thấy đạo mà, thì đối với sự nghiệp mình không có cầu mong nữa. Thứ nhất là những Phật tử nào mà cái điều kiện ăn mặc ở ngủ thở trong cuộc sống mình mà nó tương đối ổn đó, là các vị là vô cầu. Tập cái vô cầu tức là mình không có tham, mình không có mong, mình không có hy vọng nhiều, thì các vị sẽ có cái an tâm, không còn sợ hãi. Cái thứ tư là cái của tôi mà thì cái này là có hơi khó nghe, ít có người chịu lắm, nhưng mà tôi thì tôi đã chịu rồi thì phận sao đành vậy cũng vậy, cầm như chẳng đổi những ngày còn sanh.
thì đã vậy rồi thì mình đã bằng lòng đó mà, thì mình chịu thôi. Chứ cái thứ tư này là kêu bằng cứu vô tán địa vui, nghĩa là chết không còn hẳn là đất trông, trên đâu cũng được, trên đâu cũng được, kiểu gì cũng được. Ừ, đặt cái đó thì ít có người chịu lắm, bởi vì người ta thông thường ta gọi là sống thì cái nhà thác thì cái mồ, mà cái tư tưởng mà sống cái nhà thác cái mồ đó nó làm cho mình bị ràng buộc ghê gớm lắm. Mình dẹp được cái tư tưởng đó mới làm mình có một cái điều kiện thu vào trong cái việc vô sở quý của mình. Thế nào Phật là đấy là vấn đề giải thoát, tức là cổ mở hết những cái phiền toái ràng buộc mà của người đời có. Nếu mình học Phật mà mình có hơn gọi là hơn người thường là nó hơn cái chỗ đó, còn bằng không mà mình không có hơn người ta gì hết trơn. Mà nếu có hơn được là hơn cái chỗ giải thoát, mà giải thoát mà có được giải thoát là do có giác ngộ. Giác ngộ là gì? Mình nhận thức được chân lý. Do vậy mà những cái phong tục, những cái tập quán như nghi lễ mà nó tầm thường của thế gian mình có thể bỏ mà mình không có ngại, là do có giác ngộ đó, tức là có trí tuệ đó. Còn mà không là mình dính ở trong cái tập quán, cái nghi lễ tầm thường mà mình không dám vượt qua thì nó làm buộc vô hết. Cho nên là người đệ tử Phật mà vượt qua được cái đó là một hành động tu tập khá khó khăn, phải có nghị lực. Tôi nói ví dụ như tập quán nội cái mùa tháng 7 này mà các vị không mua vàng mã, không mua đồ minh khí mà để đốt, là các vị phải vượt qua cái tập quán mới làm được việc đó chứ. Cái phong tục, cái tập quán của tuyệt đại đa số mà mình vượt qua được, đó là một sự phấn đấu của người Phật tử đó chứ. Sự cầu nguyện, sự giáng sinh của thần thánh cõi này cõi khác mà mình vượt qua được cái đó là cũng do mình có nghị lực dữ lắm mới được. Tại sao mà có gặp là cái nghĩa đó? Hai con liền thưa rằng: thưa cha mẹ, như thế thì hay lắm, chúng con xin qua cái chỗ Phật Vân Lê Âm để gần gũi cúng dường, khó cho người gặp cái quay linh thoại, khó cho rùa một bát mà gặp cái bọng cây nổi, gặp được Phật cũng khó như vậy. Có cái điển tích gọi là manh quy phù mộc. Con rùa đó ở dưới biển mà 100 năm con rùa đuôi ở dưới biển mênh mông vậy đó mà 100 năm mới nổi lên một lần, mà hy vọng mà gặp được một cái bọng cây, một cái gốc cây có bọng để mà nương tựa vào đó, cái bọng cây đó, thì cái chuyện kêu manh quy phù bọc con rùa đuôi mà tìm cái cây nổi như vậy để mà hy vọng mà nhờ vào là rất là khó. Để nói lên là cái con người mà gặp được Phật Pháp nó cũng như manh quy phù bọc vậy, rất là khó. Cái tỉnh thức giác ngộ để nhận thức được chân lý là khó lắm. Ở đây ta dùng cái điểm đó ta gọi là như con rùa đuôi. Gặp được Phật cũng khó như thế, chúng ta phước đức đời trước sâu dài nên mới sanh vào cái đời này mà gặp Phật Pháp. Bởi vậy xin cha mẹ cho chúng con mà cho chúng con xuất gia, các đức Phật khó gặp, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Lúc đó nơi hậu cung vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người đều có thể thọ trì được kinh Pháp Hoa này. Còn Bồ Tát Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng vì muốn làm cho tất cả chúng sanh xa lìa các đường dữ nên tịnh nhãn đã từ lâu thông đạt. Pháp Hoa Tam Muội và tịnh tạng từ vô lượng kiếp đã thông đạt cái môn ly chư ác thú tam muội. Pháp Hoa Tam Muội tức là cái tâm mình luôn luôn là có ở trong chánh định, mình nhớ về cái giáo lý của Pháp Hoa, mình nhớ về giáo lý Pháp Hoa. Thì đại để là đại chúng để đọc cái bài mà tùy hỷ công đức đó, nó có 28 cái cách tùy hỷ mà coi như là mình nắm cái tổng quát của từng phẩm một thì gọi là cái Pháp Hoa Tam Muội là vậy. Đại để là mình nhớ cái từng tư tưởng một, từng ý tứ của kinh Pháp Hoa để mà mình sống. Mà ý tứ của kinh Pháp Hoa thì nó có cái độc đáo. Tôi nói ví dụ như vấn đề tất cả mọi người là Phật đã thành, đó là tư tưởng kinh Pháp Hoa đó. Đó là một ý tứ đó. Rồi nhớ cái khác nữa là mọi người ai cũng có tri kiến Phật, cái chất của mọi người là chất Phật. Đó là Pháp Hoa Tam Muội là có cái tư tưởng như vậy. Và Pháp Hoa Tam Muội thì nhớ rằng là về cái cách thọ ký mà, thì Đức Phật đã thọ ký tất cả rồi, chứ không còn phải chờ tới là hiển tiền phước huệ song tu tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Không cần nói câu đó, Phật Thích Ca thọ ký quá đủ rồi, không còn phải chờ tha nhật đến đắc A Di Đà thọ ký. Tha nhật tức là ngày khác, sau này tôi chết rồi mới được A Di Đà thọ ký. Câu đó là rất tầm thường. Ông thiền sư, ông pháp sư nào không biết mình đặt cái câu đó ra để cho trong chúng mà học hành mà tụng niệm mà phục nguyện. Phục nguyện tức là mình cúc cung tận tụy, mình đem tâm hồn gửi gắm, mình hy vọng những cái điều như vậy gọi là có phục nguyện. Phục nguyện hiển tiền phước huệ tăng lâm, cầu cho chính chủ mà, hiển tiền phước huệ tăng lâm kỳ tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Tức là chờ ngày khác mới hy vọng bằng A Di Đà thọ ký. Còn bây giờ đây là thật sự là cái người được Pháp Hoa Tam Muội, người ta biết rằng là Đức Phật Thích Ca đã thọ ký cho mình rồi, mà cái tiêu chuẩn thành Phật là ngang nhau. Cho nên Phật Thích Ca thọ ký thì Phật Di Đà cũng đã thọ ký, và mười phương chư Phật cũng đều thọ ký, vì cái tiêu chuẩn Phật là ngang nhau, không có ông nào kém hơn ông nào hết á. Do vậy thì Phật Thích Ca mà đã thọ ký rồi, tất cả mọi người đã thành Phật, tất cả mọi người đang thành Phật, tất cả mọi người sẽ thành Phật, là chư Phật cũng nói như vậy thôi. Thành ra là cái Pháp Hoa Tam Muội là phải nhớ vậy, thì mọi người đều được thọ ký rõ hết. Rồi cử phẩm liên qua di phụ mẫu qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, chính phẩm sen vàng là cha mẹ, là mình chờ tới cái ngày mình có cái ở trong cái liên trì cái ao sen của cảnh giới cực lạc Tây Phương đó mà, rồi qua nở rồi mới kiến Phật, mới thấy Phật, mới ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Cái đó cũng không phải, cái bài đó cũng cái bài tầm thường, chứ không phải là kinh điển liễu nghĩa. Hiện giờ tất cả mọi người là sen, bây giờ là tư tưởng Pháp Hoa Tam Muội rồi, mọi người phải hiểu mình là sen, mà Phật chẳng qua là cái sen nở toàn diện, còn chúng ta là sen nở mấy chục phần trăm, là tùy cái sự học đạo hành đạo và tu chỉnh của ta. Cái ta là sen chứ không có chờ chừng nào nữa mà phải mọc ở trong cái ao nào nữa, là chúng ta là đang ở trong biển đó, chứ đừng nói ta ở trong ao. Ta ở trong biển sen đây nè. Ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba, ta đang ở dưới biển đó chứ gì, mà ta là sen mà. Mỗi người là một cọng sen, một hoa sen, đang ở dưới biển sen đó chứ. Hiểu như vậy là gọi là được Pháp Hoa Tam Muội, nghĩa là bất cứ vấn đề gì mình cũng dựa vào cái tư tưởng của cái Pháp Hoa mà mình quán chiếu, mình tư duy. Còn muốn Tam Muội nữa gọi là lưu chứa chú Tam Muội. Đấy, cái việc này không phải là nói cái chuyện xa xôi,
Mà bây giờ ác thú là gì? Nó có ba đường à? Là cái khổ cùng cực, không có lúc nào mà xen hở. Đó là cái khổ của địa ngục thú. Còn cái khổ mà mong muốn thèm thuồng, trông chờ hy vọng muốn chiếm đoạt tài sản của người ta đem về làm của mình, và bất kể sự đau khổ của người khác, miễn mình được no ấm vinh thân quỳ gia cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho con cháu mình thôi. Thế thì đó là mình chưa ly được cái ngạ quỷ thú. Ngạ quỷ thú là cái đó, tham lam vô độ, muốn chiếm đoạt tất cả cái gì có trên con đời này về cho mình, cho bản thân, cho gia đình mình. Thế thì đó là cái tâm trạng thèm thuồng mong muốn đau khổ của ngạ quỷ. Còn một hạng người khác là chỉ biết làm thế nào cho mình được no ấm, cho bản thân, cho gia đình mình, mà bất chấp như cái lẽ phải, bất chấp cái lẽ công bằng của xã hội, của đạo lý, của lương tâm, lương tri, của đạo đức là người. Thì đó là cái ác thú, đó là thuộc về súc sanh thú ở trên cõi đời này. Mà nếu mà mình soi lại được ba cái ý nghĩ đó, cái tâm thần của mình trong sáng, hàng ngày trong sáng, thì mình đã ly cái ác thú tam muội là cái đó đó. Cho nên các vị này nè, họ ly cái ác thú tam muội, họ được pháp hoa tam muội, không phải là cái chuyện mà nói để cho người ta gửi gắm tâm hồn ở cõi vô hình nào khác, mà ta phải học ở đây nè. Hằng ngày mà ta nghe cái vấn đề đó, nó thuộc về cái lãnh vực của tham, là ta xa liền nó đi, đó là ta xa liền được cái ác thú về ngạ quỷ. Những cái vô lương tâm, vô lương tri, vô đạo đức, bất chấp là đó, bất cần, ta xa liền nó được, là ta ly được cái ác thú của súc sanh. Và những nó dẫn tới cái nguyên nhân khổ đau cùng cực là do tham, do sân, do si mà ra. Ta chẳng đứng nó lại, ta quá giải nó đi, thế là ta đã được cái tam muội, gọi là ly cái ác thú. Cho không phải là các vị này nói trong kinh này mới có, 84.000 người đó mới có, mà bây giờ chúng ta không được có. Phải vậy, chúng ta có quyền có, và mọi người có thể làm tạo cho mình được cái thứ tam muội đó. Phu nhân vua được cái món chư Phật tập tam muội, cái tam muội mà nghĩa luôn luôn lúc nào cũng giác ngộ. Chứ tập tức là tập hợp, tức là cô động, tức là thường xuyên lúc nào trong tâm hồn mình cũng tỉnh thức, cũng giác ngộ, nghĩa là lý chư Phật, có chư Phật tập tam muội, năng biết cái tạng bí mật của chư Phật. Nhờ hai con dùng sức phương tiện khéo quá độ như thế, lòng vua tin hiểu ưa mến Phật pháp. Tức là con và vợ giác ngộ trước, mà hướng dẫn cho nhà vua. Nhờ hai con dùng sức phương tiện khéo quá độ như thế, lòng vua tin hiểu ưa mến Phật pháp. Bây giờ nhà vua với quần thần quyến thuộc cảnh đức phu nhân với thể nữ nơi hậu cung, hai vương tử với 42.000 người đồng một lúc đi qua chỗ Phật Lối Âm ở. Đến nơi rồi, tất cả đều làm lễ rồi đứng qua một bên. Phật vì vua nói pháp chỉ dạy đều lợi ích, vui mừng nhà vua lấy làm vui đẹp. Tức là đã quay về với Phật đó, cái đó là gọi là quy y, là vậy đó. Tức là quay về, quy Phật là quay về với Phật, nương tựa với Phật. Quy Pháp là quay về với chánh pháp, bằng lòng tu học chánh pháp. Quy Tăng là quay về, nương tựa với Tăng, bằng lòng đi con đường tu học của Tăng. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi trân châu giá trị 100.000 đang đeo ở cổ, tung lễ cho ơn Đức Phật. Trong như không, trụ ấy hóa thành cái đài bốn trụ, đài báo bốn trụ. Trên đài có giường báo lớn trăm ngàn muôn chiên y phủ lên, trên đó có Phật ngồi trước già phóng hào quang sáng lớn. Nhà vua nói mới nghĩ rằng thân Phật ít có, đoan trang nghiêm chỉnh hết sức đặc thù, là một sức thần vi diệu bậc nhất. Nói này đó là mình nghe nó giống như là mê tín vậy đó. Cái dụng ý là cái người mà người ta hiểu đạo rồi đó, thì cái tâm mà quay về hướng về với Phật rồi, thì lúc bây giờ cái tấm lòng của ta rộng mở, ta cúng dường đây, tức là một cái trong cái hạnh bố thí mà, thì đem những cái gì, cái quý cái đẹp của mình, lúc bây giờ mình không còn bo tham tiếc nữa, mình cởi mở tâm hồn ra đem cúng dường cho Phật, thì cái của quý giá đó mà nếu mà dùng vào cái tay của cái người thường thì nó thành ra cái thứ tội lỗi, thậm chí chết người. Cái câu chuyện mình nhân vô tài tử mình điểu vị thực vong là một bài học. Ba người mà cướp của người ta, cướp của rồi giờ nhiều quá, thì bây giờ cùng nghĩ nhau, giờ tụi mình giờ chia sao đây? Thế thì là hai người nghĩ đó, là bây giờ mình sai cái thằng A này nó đi mua rượu, tụi mình ở nhà làm gà làm vịt để về cái rồi mình nhậu bữa cho nó đã. Thế thì là trong lúc mà sai đi đó thì là nghĩ rằng là mình để nó đi rồi về cái rồi mình bỏ thuốc độc cho nó chết, mình giết nó trước đi, rồi mình còn hai đứa mình chia cho nó chẳng nó gọn. Thế thì hai người ở nhà là âm mưu giết cái thằng đi mua rượu để nhậu. Thằng đi mua rượu nhậu nó nói rằng cái này mà nếu chia làm ba thì nó cũng ít, cho thì mình mua rượu mình bỏ thuốc độc này là cho nó nhậu nó chết, cái là còn mình ủng trọn. Thế thì đâu có ai hứa ra đâu, thì mua rượu về thì cứ ăn đàng hoàng, trong khi là ăn thì cái anh mua rượu đã thuốc hai cậu kia, hai cậu kia thì dụng ý là thuốc cái cậu này, lại giết cậu này, cuối cùng ba người chết hết sao, không ai được cổ hết. Rồi cái chết giả thôi đi, đâu có ai chôn được, ba con chim con quạ trên trên nữa xuống ăn cái thịt đó, thế là ăn trúng độc chết luôn nữa. Thành ra sống nhờ có câu cái bằng nhân vi tài tử mình điếu vị thực vong. Người ta vì ham của nó thành ra cái tai họa ghê gớm như vậy đó. Còn ba con chim cũng vì ăn mà chết hết ráo, ăn trúng cái thịt độc. Thành ra cái ý này nói là cái người mà sử dụng của cải mà không biết cách sử dụng thì cái của cải nó thành ra cái nguyên nhân để đau khổ và đi tới cái chỗ chết tuyệt mạng luôn. Chưa kể là cái sự cướp giật cái người mà bị khổ chủ bị cướp giật do ba người này cướp giật cũng là vì tiền bạc mà thành khổ chủ. Ba người này cướp giật cũng vì tham cái tiền đó mà quá là chết hết. Cho nên ở đây đó, sử dụng tiền tài mà đúng chỗ thì nó thành ra những cái đài báo, trong đó có Phật pháp tâm thành cảnh trang nghiêm tâm tịnh. Còn sử dụng tiền bạc vàng bạc mà sai, nó thành nguyên nhân đau khổ cùng cực, thậm chí là bỏ mạng. Cho nên đây ta nói rằng là khi mà đã quay về với Phật pháp tăng rồi, là ta tuân giải những cái của quý báo ra, là ta cởi mở rộng lòng, là vì ta thấy được cái chân lý, mà đang sử dụng cái của báo mà nó trúng chỗ, nó thành ra đài báo là có Phật ngồi trên, nó làm cho cái tâm hồn của con người nó tỉnh thức, cái giác ngộ nó giải thoát, là vì cái của báo của chỗ báo đó, khác với cái người là vì của cả chỗ báo mà chết hết. Thì cái ý là ta dạy mình về cái cách mà sử dụng tiền bạc. Bây giờ Phật Lê Âm bảo bốn chúng rằng: các ngươi thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng?
nhà vua ở trong tháp của ta làm tỳ khưu siêng năng tu tập các pháp trợ Phật đạo. Rồi đây sẽ được làm Phật hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên là Đại Quang, kiếp tên là Đại Cao Vương, Phật Ta La Thọ Vương có vô lượng Bồ Tát và vô lượng Thanh Văn. Nói nơi đó bình chánh công đức như vậy. Ở trong này nó có cái từ này, nhà vua dụ trong nghiêm này nè, là ở trong pháp ta làm thì kheo tu hành các pháp trợ trợ Phật đạo. Trong tứ diệu đế mà cái đạo đế đó, nó gồm có những cái nhóm bốn món gọi là tứ niệm xứ, bốn món gọi là tứ tinh cần, bốn món gọi là tứ diệu túc, năm món gọi là ngũ căn, năm món gọi là ngũ lực, năm món gọi là thất bồ đề phần, tám món gọi là bát thánh đạo. Thì gồm trong 37 món đó, ta gọi là 30 món trợ đạo. Tại sao gọi nó là trợ đạo? Vậy thì còn chánh đạo là ai, là cái gì? Thì mình học pháp qua này, mình học giáo lý đạo này, mình mới biết là cái chánh đạo tức là ta. Bởi vì ta đã có tri kiến Phật rồi, ta đã có Như Lai Nhân Giác Diệu Tâm rồi, ta là sen rồi. Thế thì cái tính nhân để làm ra Phật là ta. Còn cái pháp tu đó nói nãy đó là trong cái đạo đế đó là trợ mà thôi, nó là cái điều kiện phụ, tôi gọi là duyên, nó là cái duyên hỗ trợ để cho cái Phật tánh của ta nó hiển lộ ra, cái tri kiến Phật của chúng ta nó hiển lộ ra. Do vậy cho nên là để cái chỗ đó mà mình thấy rằng là mình tu như vậy là nó là duyên nhân Phật tánh, chứ không phải là tánh nhân. Mà tánh nhân là cái tri kiến Phật của mình, cái Phật tánh của mình, cái Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm muốn có của mình mới là tánh nhân. Còn gọi là tu hành là duyên nhân. Cho nên đây thì dùng chữ trợ đạo nó khó từ chữ vậy đó. Mà cái này là phải học lâu lắm, cho nên giờ tôi dạy học trò là dạy là cả ngàn vậy chứ, mà cũng là phân tích kỹ lưỡng lắm đó, mà phải nhiều lần nhiều năm mà mới thâu nổi, chứ còn không là nghe qua không nhầm gì đâu, không biết. Không biết là chỗ nào mình tu cực khổ đó là do cái đó mà thành Phật, chứ không phải. Do vậy cho nên vấn đề tu hành không cần làm cho mình cực khổ đâu, cứ bình thường. Chỉ có cái điều là mình phải tập, mình có cái tín niệm, để khi nào mình có tín kiến là mình biết đó là cái kiến nhận thức của mình bây giờ là chánh, không tà. Còn tới tín niệm thì lúc bây giờ mình có cái tư duy thì mình biết tư duy của mình đây là đang tư duy chánh hay là tà. Định nhờ có cái tín niệm, cho nên là khi mà mình về định, mình biết cái định này là định lá xả hay là định củ xả. Định lá xả là để dịch u mũi sau mũi là chuyện ta không thèm bỏ, mà phải tu cái định củ xả. Cái định này là có trị kinh thông được, ăn tu đồn thông cổ ngon. Là để nó như thế là đều do mình áp, chứ không phải là do tu mà mình hoàn thành, không phải. Tu là cái mùi vẽ là bản, đây là giống như cục này nè. Cục này lao cái bản, lao cái dơ bụi của bản, cho cái bản tự nó đã trong sạch vậy đó. Cái khăn là lao gương, chứ cái tâm Phật của mình là tự nó trong sáng như tấm gương vốn trong sáng rồi. Để ý cái đó mà học mà tu. Cái não của khổ đau là hạn chế, chấm, từ, loại bỏ ra. Rồi còn cứ đi đứng bình thường, không có chuyện gì mới quan trọng. Không có làm cái bộ mà mắt liên diêm, rồi đi coi như khùng khùng, bà trận, tỉnh tỉnh tỉnh,